Hiện con đang làm công việc sơ chế tổ yến. Con có mắc tội làm tổn hại đến chúng sinh và sau này con có phải trả nợ không ạ? Các vị nghĩ xem. Mình làm khó khăn vất vả lắm mới làm được một ngôi nhà nho nhỏ, bé bé xinh xinh để cho vợ, cho con, cho người thân ở. Vừa làm xong thì kẻ khác đến gì, đến đốt, đến phá. Chúng ta có hận không? Hận không các Phật tử? Có hận không? Một lần nó phá, chúng ta còn có thể gì? Chịu đựng được. Hai lần nó phá, ba lần nó phá, chúng ta gì? Thôi gì? Nhất thì bét. Ta liều cái mạng gì? Cái mạng già này, mạng yếu này cũng liều mạng với ngươi để bảo vệ gia đình ta, bảo vệ con cái ta. Có đúng không? Bản chất của chúng sinh ở thế gian nó là như vậy đấy. Đại đa số nó là như vậy. Trừ những người học Phật đến cái mức gọi là bậc thượng, bậc cao rồi á, thì mới biết là gì? Nó là nhân duyên, là quả báo với nhau, theo nhau đắp đổi cho nhau hết đấy. Cho nên người đó biết là nghiệp, cho nên nay yên lặng, thanh tịnh tâm để trả nợ. Còn đại đa số thì chúng ta phàm phu, kể cả học Phật như chúng tôi, các quý vị đại đa số đây cũng thế. Nó cái gì nhẹ nhẹ vừa vừa thì chúng ta nhẫn được, chịu được, cho qua được. Nhưng còn nó quá đáng chúng ta cũng gì? Nhất thì biết. À. Lành thì làm môi. Hay là vỡ thì làm môi. Hả? À, lành thì làm gáo. Vỡ thì làm gì? Làm môi. Môi nó làm cái gì nhỉ? Hả? Môi này hả? Lành thì làm cái gáo, còn vỡ thì làm cái môi này á. Các cụ biết là cái từ lành làm gáo, vỡ làm môi á. Các cụ ngày xưa thì biết, nhưng lớp trẻ bây giờ có khi nhiều lớp trẻ bây giờ, thậm chí sinh viên đại học không biết đâu các vị. Các cụ nói lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi, hay là làm môi. Có nơi thì gọi là cái môi, có nơi thì gọi là cái gì? Cái môi. Đấy, lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi. Cái gáo, thường cái cán là gì? Nó làm sao? Ngày xưa cái gáo người ta có thể làm bằng cây gì? Cái cây bương hoặc cây tre, cái đặc biệt là cây bương. Người ta cắt đi để dài khoảng độ 10, 15, 20 phân gì đó. Đục hai cái lỗ, rồi lấy cái cán gì? Che xỏ nó vào, gọi là cán gì? Gọi là cây gáo. Hoặc là làm bằng cái quả gáo gì? Quả gáo dừa. À, nơi đồng bằng không có bương tre thì làm quả gáo dừa, đem gì cắt cái phần đầu nó đi và đục hai lỗ rồi làm cái que gì xỏ nó vào, đó gọi là cái gáo. Dùng để múc gì? Dùng để múc nước, vì ngày xưa nước thường ấy để ở trong gì? Trong chum, trong vại. À, cho nên ngày xưa thì đâu có nước máy, nước giếng khoan bật lên một cái nó xả ra như bây giờ đâu. Muốn đi tắm ấy, thì cũng phải dùng cái gì? Cái gáo đó để tắm. Đó. Mà muốn dùng múc nước để rửa rau hay để rửa bát hay để nấu cơm hay để làm bất cứ cái gì đều phải gì? Múc như thế để xả vào gì? Dội vào người mình, vân vân. Đó. Đấy gọi là cái gáo. Nhưng khi cái gáo gì? Nó bị mẻ. Tiếc quá. Cái gáo thì làm cái gáo thì múc nước nó to, mẻ, to. Cho nên tiếc quá cái quả gáo dừa đó đem gì cắt gì? Cắt bớt nó đi, nó mẻ nó vỡ thì cắt bớt nó đi nhỏ nhỏ đi và lại đóng cái lỗ khác nhỏ nhỏ vào để làm thành cái cán để đem vào để làm muôi để gì? Để sao? Để múc gì? Múc canh. Ngày xưa nhà nông dân nông thôn nó nghèo. À, cho nên cái gì tận dụng được thì cứ phải tận dụng cho đến gì? Cho đến không còn tận dụng được mới thôi. Cho nên cái quần cái áo chúng ta mặc này này, rách rồi đã bỏ chưa? Chưa. Rách rồi đem vá. Vá rồi xong lại rách tiếp. Rách tiếp thì lại gọi là gì? Tích kê. Các vị biết thế nào tích kê không? Nói tích kê cô Hoa cười tươi. Dân may mặc cái cười tươi. Tích kê có nghĩa là gì? Là lại lấy cái miếng vải khác. Vá gì? Vá chèn nó lên đấy. rồi lại rách tiếp cái miếng vải đấy, thì lại gì? Lại gì? Lấy tiếp miếng vải khác, vá chèn nó lên đó nữa. Đặc biệt là gì? Trẻ con nó mặc cái quần ở cái mông này này, hay là thích kê nhiều nhất. Vì sao? Vì ngày xưa đi chơi là gì? Nó cứ ngồi lê bắn bi rồi đánh quay đánh khăn là gì? Là cho nên nó hay gì? Hay rách cái đầu gối và hay rách cái mông, cho nên cái đầu gối và cái mông của gì, cái quần của trẻ con nhà chúng ta là gì? Là tích kê gì? Có khi đến 5-6 lượt vải. Đấy. Ngày xưa là tận dụng gọi là triệt để, bao giờ cái vải nó mục đến nỗi là gì? Nó chỉ cần hơi động một tí là nó rách ấy. Không thể vá được nữa, không thể tích kê được nữa thì đời. Mới để thành rẻ lau nhà. Đấy, ngày xưa nó nghèo, nó khó khăn như thế. Cho nên cái câu lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi, nó xuất phát từ gì cái đó. Ý là gì? Chúng ta nói là gì? Bình thường ấy, vừa vừa thôi thì tôi còn chịu được nhé. Quá đáng là bà đây gì? Bà đây cũng đếch sợ, bà đây nhất thì bét nhé. Đấy, kiểu nó như thế. Đấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy gì? Khi trong quá trình tu tập, chúng ta mới thấy được là gì? Khi hiểu được Phật Pháp và biết cái việc gì mà nó xấu, nó ác, nó tổn hại đến chúng sinh, thì chúng ta gì? Đem thay nghề đổi nghiệp đi. Thay nghề thì sẽ đổi được gì? Được cái nghiệp ấy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Nghề nghiệp. Chúng ta thấy không? Nghề nghiệp. Nghề thì đi đôi với gì? Với nghiệp. Cho nên làm cái nghề gì đó mà đừng có tạo nghiệp gì? Nghiệp xấu ác. Làm cái nghề gì đó mà tạo cái gì? Cái nghiệp thiện đó, thì người học Phật chúng ta mới nên làm. Cho nên trường hợp này á, từ đó mà xoay ra, từ đó mà gì? Mà giải thích, thì cũng khuyên các quý vị gì? Là nên đổi đi vậy. Nếu chưa học Phật á, chưa biết được Phật Pháp, chưa biết được nhân quả, thì thôi, biết đến rồi thì cũng nên đổi. Cho nên các vị đem cúng thầy nước giã yến hay cái gì, nước yến, nước giã yến thì có mấy khi thì uống đâu. Vì sao? Biết là nó béo, biết là nó bổ, biết nó ngon, biết uống nó khỏe. Nhưng mà thầy nhìn gì? Nhìn sâu thẳm cái nước giã yến, cái lọ giã yến và cái tổ yến đấy là được đánh đổi bằng gì? Bằng mạng, chính những mạng sống, chính những sự gian lao vất vả của những chúng sinh đó, là những con chim gì? Chim yến bố, chim yến mẹ ấy. Cho nên thầy gần như là không dám sử dụng. Đấy, không dám dùng. Hay là kể cả một vài Phật tử thương thầy, cái lúc thầy ốm mà mang đến cao hổ cốt để biếu thầy, thầy cũng có dám dùng đâu. Thôi thì nhận cho người ta vui, mình bảo không nhận thì người ta cứ thế là người ta biếu. Cái nhất thiết là phải biếu, rồi thương thầy mà lo thầy ốm, muốn cho thầy khỏe để thầy lên giảng pháp cho các Phật tử nghe. À, cho nên đấy cũng là cái tâm tốt người ta thôi. Thế nhưng mà mình từ chối không được thì thôi vẫn phải nhận. Nhưng nhận thì nhất quyết là không dùng. Đấy, nhất quyết không dùng. Liên quan tới mạng sống của chúng sinh ấy, mà nói thì mình biết được ấy, mà mình còn dùng ấy, thì mình cảm thấy gì? Nó tội lỗi lắm. Nói thì nó thương xót lắm. Không dám. Đó, cho nên lại tìm cách nào mà đem cho những người khác, họ bị bệnh mà họ ở ngoài đời họ cần hơn, thì lại đem nhẹ nhàng biếu cho họ, có dám dùng đâu. Hay là đem cả cao chăn, đem cả cao, các loại cao nhiều lắm. Lắm khi nhiều Phật tử mà họ đi nước ngoài về, họ ấy về họ mang những cái thứ quý đến để biếu, nó liên quan đến mạng sống của động vật, thì không dám dùng. Vì nếu mà mình dùng á, mình dùng được cái lần này, dùng được cái mình cho nó là nhỏ, là dùng lần sau những cái ác, những cái tội nhiều hơn mình này, thì mình cho ôi dùng được cái đấy, kia dùng được để dùng tiếp cái khác, dần dần là mình đánh mất chính cái bản nguyện, bản hạnh của mình. Vì tất cả chúng sinh mà tu tập lúc nào không hay, không biết. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là gì? Đổi nghề đi, càng sớm thì càng tốt. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, biết cái nghề của mình làm nó sinh ra nghiệp ác á, thì nghiệp xấu á, thì dần dần cũng tìm cách để mà đổi đi là tốt nhất. Đó. thì tu được như vậy thì chúng ta mới mong giải thoát vãng sinh Tây Phương được. Bằng không thì không biết bao giờ thì chúng ta mới vãng được. Miệng thì cứ phát nguyện vãng sinh, cứ hàng ngày phát đại bồ đề tâm, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà khổ, chúng ta có độ được đâu, chỉ phát nguyện trên bờ môi chóp lưỡi thôi. Còn thực sự thì những cái gì chúng sinh khổ cần độ thì chúng ta lại gì, lại không độ họ, mà lại còn gì, gây tổn hại cho họ nữa. Cần phải xem xét và suy nghĩ kỹ càng vấn đề này để mà tránh vậy.